Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện chương trình ISOM, Phụ nữ của thế giới. Sự giảng dạy trong học trình quốc tế này đã được hình thành nhằm vào sự khích lệ, thêm lên năng quyền và trang bị những người con gái của Chúa tại nhiều nơi trên thế giới để giúp đỡ cho phụ nữ hiểu rõ đức tin nơi Chúa và trở thành những người nữ phục vụ đắc lực hơn cho Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu quý. Đây là loạt bài chương trình của Đức Chúa Trời cho gia đình bạn. Phần thứ nhất, người dạy là Marilyn Hickey.
You know, I believe the most important thing in our whole lives outside of Jesus Christ is our family.
Tôi tin rằng điều quan trọng nhất cho cả cuộc đời chúng ta sau Chúa Giê-xu là gia đình của chúng ta.
You know, our family has the greatest influence on us of anyone.
Gia đình của chúng ta có ảnh hưởng lớn lao nhất trên chúng ta.
If you are a parent today, nothing affects you more than your children.
Nếu bạn là cha, là mẹ, thì không có điều gì tác động đến bạn nhiều hơn là những đứa con của bạn.
Their successes, their despairs, they affect you very much.
Sự thành công của chúng, sự thất vọng của chúng, những điều này có ảnh hưởng rất lớn tới bạn.
You know, I have two children. I love them dearly.
Tôi có hai đứa con và tôi yêu chúng nó vô cùng.
I have an adopted son. I have a natural born daughter.
Tôi có một đứa con trai nuôi và một đứa con gái ruột.
They are very precious to me.
Chúng nó rất là quý, yêu quý đối với tôi.
My son has a daughter and my daughter has two little children.
Con trai của tôi thì có một đứa con gái và con gái của tôi thì có hai đứa con nhỏ.
To see my grandchildren and their joys and their victories, oh, that makes me so happy.
Nhìn thấy những cháu của mình và sự vui mừng của nó và sự thành công của nó, điều đó làm tôi vô cùng vui sướng.
We have a desire to have happy children, happy grandchildren.
Chúng ta đều có những cái mơ ước được thấy con cái mình hạnh phúc và cháu chắt của mình vui vẻ.
We want good marriages.
Chúng ta muốn một cái hôn nhân hạnh phúc.
The Father ordained marriage.
Cha của chúng ta đã đặt ra hôn nhân.
It is a covenant.
Đó là một giao ước.
And God has special blessings for marriages and families.
Và Đức Chúa Trời chúc phước đặc biệt ở trên gia đình và hôn nhân.
This is His covenant.
Đây là giao ước của Ngài.
And today I want to share with you the importance and the power of the covenant.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ với chị em về sự quan trọng và năng lực của giao ước.
You know, this is a very powerful thing to say.
Bạn biết không, đây là một điều rất là quyền năng.
But blessing and cursing often starts in the family.
Nhưng sự rủa sả và phước hạnh thường bắt nguồn từ trong gia đình.
This blessing or curse starts in the home.
Sự ban phước này và rủa sả bắt đầu từ trong gia đình.
I want you to write this scripture down if you can.
Tôi muốn chị em hãy viết cái câu kinh thánh này xuống nếu có thể được.
It is Malachi 4:6.
Ở trong sách Malachi đoạn 4 câu 6.
Malachi 4:6.
Malachi đoạn 4 câu 6.
It says he shall turn the hearts of the fathers to the children.
Nói rằng người sẽ hướng lòng cha về với con cái.
And the heart of the children to their fathers.
Và lòng con cái về với cha.
Lest I come and smite the earth with a curse.
Kẻo ta đến và sẽ giáng sự rủa sả trên đất này.
When a father is turning away from his children, it brings a curse.
Khi một người cha có hành động quay lưng lại với con cái của mình thì sẽ mang lại sự rủa sả.
When children turn their backs on their parents, oh, it brings a curse.
Khi con cái có hành động quay lưng lại với cha mẹ mình thì sẽ mang lại sự rủa sả.
It hurts so much.
Đau đớn vô cùng.
And so we see that God has a plan.
Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có một chương trình.
To turn the hearts of fathers to their children.
Để làm lòng của cha quay trở lại cùng con cái.
To turn the hearts of children to their fathers.
Và đem lòng của con cái trở về cùng cha mẹ.
Because when that happens, there is a blessing.
Khi điều đó xảy ra thì đây là một phước hạnh.
When fathers love their sons love them back.
Khi người cha yêu thương con cái mình và con cái yêu thương trở lại.
And it brings a blessing.
Nó mang đến phước hạnh.
When mothers love their daughters love them back.
Khi người mẹ yêu thương con gái của mình và những đứa con gái yêu mến mẹ mình.
And it brings a blessing.
Đó là một phước hạnh.
How can I be a blessing to my family?
Làm thế nào tôi trở thành một phước hạnh cho gia đình của tôi?
How can I see my children blessed?
Làm thế nào tôi có thể thấy được con cái của tôi được phước?
How can I see my marriage blessed?
Làm thế nào tôi có thể thấy được gia đình của tôi được chúc phước?
And I'm so glad you are watching.
Tôi rất vui vì chị em đang theo dõi.
Because you will see how.
Vì chị em sẽ khám phá thế nào.
And I know this works.
Và tôi biết rằng điều này xảy ra.
This is God's word.
Đây là lời Chúa.
And I have experienced it in my own family.
Và tôi đã kinh nghiệm nó ở trong chính gia đình của tôi.
I have seen this work in many families.
Và tôi đã thấy điều này làm ở trong nhiều gia đình.
And you may say, well, I'm from India. It won't work for me.
Bạn có thể nói tôi từ Ấn Độ và điều này sẽ không xảy ra cho tôi.
Or I'm from Malaysia. It won't work for me.
Hoặc là tôi từ Mã Lai và điều này không xảy ra cho tôi.
Or I'm from one of the countries in Africa. It won't work for me.
Hoặc là tôi từ một quốc gia từ Phi Châu và điều này sẽ không xảy ra cho tôi.
But I tell you, it will work for you.
Nhưng mà tôi nói với bạn rằng nó sẽ xảy ra cho bạn.
If you will believe God's word.
Nếu bạn tin vào lời Chúa.
If you will do God's word.
Nếu bạn làm theo lời Chúa.
It will work for you no matter what country you're from.
Nó sẽ xảy ra cho bạn dù là bạn ở quốc gia nào.
Now I want to look at the curse and blessing of the mouth.
Bây giờ chúng ta cùng học hỏi với nhau sự rủa xả và sự chúc phước của cái miệng.
The Bible tells us very plainly that the power of life and death is in your tongue.
Kinh Thánh cho chúng ta rất rõ ràng rằng quyền của sự sống và sự chết ở trong lưỡi.
So I can speak God's word and bring life to a situation.
Cho nên tôi có thể nói lời của Chúa và đem sự sống đến cho một hoàn cảnh.
I believe when we speak God's word, we activate angels.
Tôi tin rằng khi chúng ta nói lời Chúa thì chúng ta kích động được thiên sứ.
Because Psalms 103:20 says that angels move at the command of God's word.
Vì ở trong Thi Thiên đoạn 103 câu 20 nói rằng thiên sứ sẽ hành động trong cái mạng lệnh của Chúa, của lời Chúa.
So when you are speaking God's word, I believe God is speaking to his angels.
Cho nên khi chúng ta nói lời của Chúa thì tôi tin rằng Chúa phán với thiên sứ của Ngài.
But let's look at the negative side.
Nhưng chúng ta hãy nhìn bên cái phía thụ động.
When you speak negative things.
Khi chúng ta nói những cái điều thụ động.
My wife is ugly.
Vợ của tôi xấu quá.
She is not a good cook.
Cô ấy không có nấu ăn giỏi.
I don't like her.
Tôi không thích cô.
She's too fat.
Cô ấy mập quá.
She's not spiritual enough.
Cô ấy không có thiêng liêng chút nào.
She doesn't work hard.
Cô ấy không có làm việc chăm chỉ.
She doesn't cook like my mother.
Cô ấy không có nấu ăn như mẹ tôi.
And we begin to speak negative things.
Và chúng ta bắt đầu nói những điều tiêu cực.
We speak about our sons.
Chúng ta nói về con cái của chúng ta.
You are lazy.
Mày làm biếng quá.
You will never do anything good.
Mày không có làm điều gì tốt hết.
I know you're kind.
Ta biết cái thứ của mày mà.
You will always be a failure.
Mày sẽ luôn luôn thất bại.
We speak negative things to our daughters.
Chúng ta nói những điều tiêu cực về con gái của chúng ta.
We say you'll probably never get married. You're too ugly.
Mày chắc không bao giờ lập gia đình được vì mày xấu quá.
Or you can't cook like your mother.
Mày sẽ không bao giờ nấu được như mẹ mày đâu.
Or you are lazy.
Mày làm biếng quá.
Who would want you?
Ai mà muốn mày?
You're stupid.
Mày ngu xuẩn quá.
What are you speaking?
Bạn đang nói gì đó?
You are speaking death.
Bạn đang nói sự chết.
How can death come to pass?
Làm sao sự chết xảy đến?
Because when you speak good, you activate angels.
Vì khi bạn nói điều tốt thì bạn sẽ kích động thiên sứ.
Speaking God's word is speaking good.
Nói lời của Chúa là nói điều tốt.
But when you speak evil,
nhưng mà khi bạn nói những điều xấu,
then you activate demons,
thì bạn sẽ kích động những ma quỷ,
who can carry out the will of the devil in the life of your children and your marriage.
Nó có thể thực hiện những cái ý muốn của ma quỷ ở trên đời sống của con bạn và ở trong hôn nhân của bạn.
So as mates and as parents,
cho nên là một người vợ, người chồng hay là một người cha mẹ.
We must realize the power of our words.
Chúng ta phải ý thức về cái quyền năng trong lời nói của chúng ta.
When my son was 13 years old, one day I was very upset with him.
Khi con trai của tôi 13 tuổi, một ngày kia tôi rất là giận nó.
I said to him, why haven't you taken care of your work in our yard?
Tôi nói với nó rằng, tại sao con không lo cái công việc của con ở ngoài sân?
Why haven't you done the jobs your father told you to?
Tại sao con không làm cái công việc mà cha con đã giao cho con?
He said to me, because I'm lazy.
Và nó nói với tôi rằng, tại con làm biếng.
I said, never say that about yourself.
Tôi nói với nó rằng, con không có được nói như vậy.
He said, well, you say
it. Nó nói rằng, nhưng mà mẹ nói như vậy.
Dad says it.
Ba nói như vậy.
Oh, I felt terrible.
Oh, tôi cảm thấy kinh khủng quá.
I thought that is true.
Tôi nghĩ rằng, đúng rồi.
We are always saying that.
Chúng ta luôn luôn nói như vậy.
Now he is believing it.
Và nó tin như vậy.
I said, Michael, I am so sorry.
Và tôi nói, Michael, mẹ rất là tiếc.
I will never speak those words to you again.
Mẹ sẽ không bao giờ nói những điều đó với con nữa.
I do not believe that you are lazy.
Mẹ không bao giờ tin rằng con lười biếng.
And I talked to my husband.
Và tôi đã nói với chồng tôi.
And we repented.
Và tôi đã ăn năn.
And so we began to watch for good things that he did.
Và chúng tôi bắt đầu tìm xem những điều tốt mà nó làm.
We corrected him, we trained him.
Và chúng tôi sửa đổi nó, và chúng tôi huấn luyện nó.
But every time we saw something good, we said good things.
Mỗi lần chúng tôi thấy nó làm điều gì tốt thì chúng tôi nói những điều tốt.
If he picked up a piece of paper off the floor.
Nếu nó nhặt một mảnh giấy ở dưới sàn nhà lên.
We would say, "You are such a good worker."
Và chúng tôi sẽ nói, "Oh, con làm việc giỏi quá."
We did not flatter him.
Chúng tôi không có nói quá lời.
We told him the truth.
Chúng tôi chỉ nói sự thật.
Today he is 42 years old.
Ngày nay nó đã được 42 tuổi.
And he said to me, "My boss thinks I'm such a good worker."
Và nó nói với tôi rằng, "Mẹ ơi, chủ của con nghĩ rằng con là một người làm việc tốt."
He said, "My boss told me in a year if I continue to do well, he wants me to be his partner."
Và chủ của con nói rằng trong vòng một năm nếu con tiếp tục làm việc tốt thì con sẽ là người hùng hạp với ông.
He said, "Mom, everywhere I work, they always tell me what a good worker I am."
Mẹ ơi, ở nơi nào con làm việc, người ta đều nói rằng con là một người làm việc giỏi.
And I saw the tremendous power there is in the tongues of mothers and fathers.
Và tôi đã thấy được một cái quyền năng vĩ đại ở trong lưỡi của người mẹ và người cha.
Are we going to create life in our children or are we going to create death?
Chúng ta đang tạo nên sự sống ở trong con của chúng ta hay là chúng ta tạo nên sự chết?
Are we going to create life in our marriage or are we going to create death?
Chúng ta đang tạo nên sự sống ở trong hôn nhân của chúng ta hay là chúng ta đang tạo dựng nên sự chết?
I believe every one of you can find something good in your mate.
Tôi tin chắc rằng mỗi một người trong chúng ta đều có thể tìm thấy những điều tốt ở trong người chồng hay là người vợ của chúng ta.
I believe every one of you can find something good in your children.
Và tôi tin rằng bạn cũng có thể tìm thấy những điều tốt ở trong con cái của bạn.
Now in the lifestyle that we have in almost all countries,
trong những cái nếp sống mà chúng ta tìm thấy ở hầu hết các quốc gia,
there is an attitude that you should tell everybody everything that's negative.
Có một thái độ nói rằng bạn nên nói với mọi người mọi điều xấu, tiêu cực.
We are always looking to find some fault in someone.
Chúng ta luôn luôn tìm kiếm một cái lỗi lầm nào đó ở trong mọi người.
And it is thought around the world, it's intelligent to find fault with people.
Và có một cái tư tưởng ở trên thế giới là nếu mà chúng ta tìm lỗi cho người khác đó thì chúng ta thông minh.
It is intelligent to be negative.
Và chúng ta tiêu cực là người thông minh.
But that's not what I see in the Bible.
Nhưng mà tôi không thấy ở trong Kinh Thánh điều đó.
When God forgives us of our sins,
khi Đức Chúa Trời tha thứ lỗi lầm của chúng ta,
and he does it through repentance and faith in the blood of Jesus Christ.
Và Ngài làm điều đó qua sự ăn năn và đức tin đến huyết của Chúa Giêsu.
He does not bring up that negative past again and try to hit you with it.
Ngài không bao giờ đem trở lại những cái điều xấu ở trong quá khứ để mà đánh vào bạn trở lại.
He's not looking at your past to see what he can bring up again.
Ngài không nhìn vào quá khứ của bạn và để tìm và đem nó trở lại.
In fact, God is not trying to uncover it all.
Thật ra thì Đức Chúa Trời muốn che giấu tất cả mọi điều đó.
God comes and covers all your past.
Chúa đã đến để che giấu những cái quá khứ của chúng ta.
So what should parents do?
Cho nên cha mẹ nên làm gì đây?
What should mates do one to another?
Người chồng hay là người vợ phải làm gì cho nhau?
Well, 1 Peter 4:7-8.
Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 tới câu 8.
1 Peter 4:7-8.
Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 tới câu 8.
Says, but the end of all things is at hand.
Sự cuối cùng của muôn vật đã gần.
Be sober and watch unto prayer.
Hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện.
And above all things, have fervent charity among yourselves.
Trên hết của mọi sự, hãy yêu nhau sâu đậm.
For charity will cover the multitude of sins.
Vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi.
Love does not uncover.
Tình yêu không tìm tòi.
Love is not looking for something negative to say.
Tình yêu sẽ không tìm kiếm những điều xấu để nói.
Love is looking at how love can cover.
Tình yêu là tìm kiếm làm sao để tình yêu có thể che đậy.
So we cannot go the way of the world.
Cho nên chúng ta không thể theo cách thế của thế gian.
We must go the way of the word.
Chúng ta phải theo cách của lời Chúa.
Now listen to this scripture.
Hãy nghe câu kinh thánh này.
It is very important for your family.
Rất quan trọng cho gia đình của bạn.
Very important for your marriage.
Rất quan trọng cho hôn nhân của bạn.
Proverbs 10:12 says.
Châm ngôn đoạn 10 câu 12 nói rằng.
Proverbs 10:12.
Châm ngôn đoạn 10 câu 12.
Says hatred stirreth up strifes.
Thù ghét gây ra xung đột.
But love covereth all sins.
Nhưng tình yêu thương che đậy mọi vi phạm.
I've had women call me.
Tôi có nhiều người phụ nữ gọi cho tôi.
And they can tell me everything that's wrong with their husband.
Và họ nói với tôi tất cả những điều sai trật về chồng của họ.
Love doesn't do that.
Tình yêu thương không làm điều đó.
Love covers.
Tình yêu thương che đậy.
There are parents who will tell you every ugly thing their child ever did.
Có những bậc cha mẹ nói với bạn tất cả những điều xấu mà con của họ làm.
But love doesn't do that.
Nhưng mà tình yêu không làm điều đó.
Love covers.
Tình yêu che đậy.
And now we see the difference between the blessing and the cursing in our family.
Và bây giờ chúng ta hãy xem qua sự khác biệt giữa phước hạnh và rủa xả ở trong gia đình.
Listen to this scripture.
Hãy nghe câu kinh thánh này.
I love this scripture.
Tôi rất thích câu kinh thánh này.
This is James 5:19-20.
Đây là Gia Cơ đoạn 5, câu 19 tới câu 20.
James 5:19-20.
Gia Cơ đoạn 5, câu 19 tới câu 20.
Brethren, if any of you do err from the truth,
thưa anh chị em của tôi, nếu có ai trong anh chị em lầm lạc xa cách chân lý,
and one convert him,
và có người đưa kẻ ấy trở lại,
let him know that he which covers the sinner from the error of his way shall save a soul from death.
Thì xin anh chị em biết rằng người dìu dắt tội nhân trở lại khỏi đường lầm lạc sẽ cứu linh hồn người ấy khỏi sự chết,
and shall hide a multitude of sins,
và che giấu rất nhiều tội lỗi.
God is not in the business of exposing.
Chúa không muốn tìm tòi.
God is in the business of covering.
Chúa muốn che giấu.
Listen to Psalms 32:1.
Chúng ta hãy coi ở trong Thi Thiên đoạn 32 câu 1.
Psalms 32:1.
Thi Thiên đoạn 32 câu 1.
Blessed is he whose transgression is forgiven.
Phước cho người nào tội mình được tha thứ.
Whose sin is covered.
Và tội lỗi được che đậy.
I am so blessed today.
Tôi rất được phước ngày hôm nay.
Because my sins are covered.
Vì tội lỗi tôi được che đậy.
Taken away.
Được cất đi.
Put in the sea of forgetfulness.
Bỏ nó vào trong cái biển của sự quên lãng.
Because of the blood of Jesus.
Vì cớ máu của Chúa Giêsu.
And so we see today.
Và chúng ta thấy ngày hôm nay.
As wives,
như là những người vợ,
as fathers,
như là những người cha,
as mothers,
như là những người mẹ,
as husbands,
như là những người chồng.
God didn't call us,
Chúa không kêu gọi chúng ta,
to expose each other's faults,
để bày tỏ lỗi lầm của nhau.
God called us to love,
Chúa kêu gọi chúng ta để yêu thương,
and to cover one another with our love,
và che đậy với nhau bởi tình yêu của chúng ta.
The most radical covering of love I've ever heard is the one I'm going to share with you.
Một cái tình yêu lạ lùng mà tôi chưa từng biết, tôi sẽ chia sẻ với chị em ở đây.
I know a woman whose daughter was murdered.
Tôi biết một người phụ nữ mà con của người đó bị ám sát.
And this mother was very bitter.
Và người mẹ này rất là cay đắng.
And they did not know who the man was who murdered her daughter.
Và người ta không biết người đàn ông mà đã giết con bà là ai.
They found her daughter's body. She had been stabbed 16 times.
Người ta tìm thấy xác của cô này bị đập, đánh đập 16 lần.
And so this mother said, God, get that man, get that murderer.
Cho nên người mẹ nói rằng, Chúa ơi, xin hãy bắt lấy người này, bắt lấy cái người ám sát này.
And after a year, the man was caught.
Và sau một năm thì người đàn ông đó bị bắt.
Trying to murder another woman.
Vì cố gắng giết một người phụ nữ khác.
And of course he went to prison.
Và đương nhiên anh ấy bị vào tù.
And this mother was so happy.
Và người mẹ này rất là mừng rỡ.
Because she said, God got her murderer.
Bà nói rằng, Chúa đã bắt được người kẻ sát nhân rồi.
But God said to her,
nhưng mà Chúa phán với bà,
you must forgive him.
Con phải tha thứ cho nó.
Because if you don't forgive him,
Bởi vì nếu con không tha thứ cho nó,
I can't forgive you.
Ta cũng không thể tha thứ cho con.
Oh, she said, God, it hurts so much.
Bà nói rằng, Chúa ơi, đau đớn cho con quá.
And he said to her,
và Ngài phán với bà,
you do not forgive with your emotions.
Con không tha thứ với cái tình cảm của con.
You forgive with your choice.
Con tha thứ với sự chọn lựa của con.
Forgiveness is an act of faith.
Tha thứ là một cái công việc của đức tin.
Your emotions are not your master.
Xúc cảm không phải là chủ của chúng ta.
Your emotions are your servant.
Sự xúc cảm là đầy tớ của chúng ta.
So she said, Father,
cho nên bà nói,
I choose to forgive him.
Thưa cha, con chọn tha thứ cho hắn.
And then right after that,
và ngay sau đó,
God said, this man needs to know about Jesus.
Chúa phán rằng, người đàn ông này cần biết về Chúa Giê-xu.
I want you to buy a Bible and send it into the prison to him.
Ta muốn con mua một quyển kinh thánh và gửi vào tù cho anh ấy.
So a man, she gave a man a Bible that she had purchased.
Và bà mua một quyển kinh thánh và đưa cho một người đàn ông.
And he brought it to the prison where this man, the murderer, was.
Và ông ấy đem vào tù cho người đàn ông này.
And she told him the words to say.
Và bà nói với người đàn ông những gì phải nói.
He said to this murderer.
Ông nói với kẻ sát nhân này rằng.
He said, the mother of Pat that you murdered.
Ông nói, mẹ của Pat là người mà ngươi đã giết.
Wants you to have this Bible.
Muốn rằng ngươi có cái quyển kinh thánh này.
She forgives you.
Bà ấy tha thứ cho anh.
And Jesus will forgive you.
Và Đức Chúa Giê-xu sẽ tha thứ cho anh.
If you will repent of your sins.
Nếu anh ăn năn tội lỗi của anh.
Because Jesus loves you.
Bởi vì Chúa Giê-xu yêu anh.
And so does this woman who sent the Bible.
Và người phụ nữ gửi quyển kinh thánh này cho anh cũng vậy.
And when this murderer heard those words,
và khi người sát nhân này nghe những điều đó,
he fell on the floor of that prison.
Anh đã quỳ gối xuống sàn nhà ở trong tù.
He said, no one in my life has ever said they loved me.
Anh nói rằng, chưa có một người nào trong đời tôi nói rằng họ yêu tôi.
And he prayed and received Jesus into his heart.
Và anh đã cầu nguyện và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng.
And so the mother of the woman who was murdered wrote to him all the time.
Cho nên người mẹ của người phụ nữ mà đã bị giết đó viết thơ cho anh luôn luôn.
And she got him involved in a Bible school.
Và bà cũng cho anh đi học trường kinh thánh.
And she paid for it.
Và bà trả tiền cho anh.
And he became a chaplain in that prison.
Và anh đã trở nên một mục sư tuyên quý cho nhà tù đó.
And this mother said to me.
Và người mẹ này đã nói với tôi.
The devil murdered my daughter.
Ma quỷ đã giết con gái tôi.
But God took the murder of my daughter.
Nhưng mà Đức Chúa Trời đã đem kẻ sát nhân của con gái tôi.
And made him a missionary.
Và đã khiến hắn trở nên một người giáo sĩ.
In a place where she could never have gone.
Một nơi mà con của tôi không đi đến được.
How powerful love is.
Tình yêu thật là quyền năng.
Love can cover the darkest sins.
Tình yêu có thể che giấu cái tội lỗi tối đen nhất.
And love works.
Và tình yêu có kết quả.
Love works for you.
Tình yêu có kết quả cho bạn.
Now let's talk about how love brings joy.
Bây giờ chúng ta hãy nói đến làm cách nào mà tình yêu đem đến sự vui mừng.
You know, John 15:9.
Ở trong Giăng đoạn 15 câu 9.
John 15:9.
Giăng đoạn 15 câu 9.
Said as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue you in my love.
Như cha đã yêu ta thể nào thì chính ta cũng yêu các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của ta.
Do you know that love brings joy?
Bạn có biết rằng tình yêu đem đến sự vui mừng không?
John 15:10-11.
Giăng đoạn 15 câu 10 tới câu 11.
John 15:10-11.
Giăng đoạn 15 câu 10 tới câu 11.
Says if you keep my commandments you shall abide in my love.
Nếu các con vâng giữ điều răn của ta thì các con sẽ ở trong tình yêu của ta.
Even as I have kept my Father's commandments and abide in His love.
Cũng như ta đã giữ các điều răn của cha ta và còn ở mãi trong tình yêu Ngài.
These things I have spoken to you that my joy might remain in you.
Ta báo cho các con những điều này để niềm vui của ta ở cùng các con.
And yes, that your joy may be full.
Và niềm vui của các con được đầy trọn.
Oh, is that wonderful?
Thật tuyệt vời phải không các bạn?
When we speak God's words.
Khi chúng ta nói lời của Chúa.
We speak words of love.
Chúng ta nói lời yêu thương.
It brings joy.
Nó sẽ mang đến sự vui mừng.
What do you want to bring in your family?
Bạn muốn đem đến cho gia đình của bạn điều gì?
What do you want to bring to your wife?
Bạn muốn đem đến cho vợ của bạn điều gì?
What do you want to bring to your husband?
Bạn muốn đem đến cho chồng bạn điều gì?
What do you want to bring to your children?
Bạn muốn đem đến cho con cái mình điều gì?
You want to bring them joy.
Bạn muốn đem cho nó sự vui mừng.
Then you must express love with your mouth.
Nhưng mà bạn phải bày tỏ tình yêu của mình bằng môi miệng của mình.
You don't just think it.
Bạn không chỉ nghĩ ở trong tâm trí thôi.
You say it.
Bạn phải nói ra.
That is so powerful.
Điều này thật là quyền năng.
What did the Father say to Jesus Christ?
Đức Chúa Cha đã phán gì với Đức Chúa Giêsu?
He didn't say, "Oh, you've got to go to the cross. You better hurry up."
Ngài phán rằng, "Oh, bây giờ con phải lên thập tự giá. Mau lên, mau lên."
The Father spoke three times to the Son.
Đức Chúa Cha đã phán ba lần với con.
And each time it was love.
Và mỗi lần như vậy là tình yêu.
It was positive.
Rất là tích cực.
This is my beloved son in whom I am well pleased.
Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.
This is my beloved son, hear him.
Đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe người.
I have glorified it and will glorify it again.
Ta đã làm cho vinh hiển và ta sẽ làm cho vinh hiển nữa.
Do you see anything negative?
Bạn có thấy điều nào tiêu cực không?
Jesus hasn't gone to the cross yet.
Đức Chúa Giêsu chưa lên thập tự giá.
He hasn't fulfilled the will of the Father yet.
Ngài cũng chưa làm thành hết những ý muốn của Đức Chúa Cha.
But the Father is speaking words of love to him.
Nhưng mà Đức Chúa Cha đã nói những lời yêu thương với Ngài.
Now I'm going to tell you something very powerful.
Tôi sẽ nói với các bạn những điều rất là quyền năng.
This is very powerful.
Rất là quyền năng.
Very powerful.
Đầy quyền năng.
So I don't want you to forget it as long as you live.
Và tôi không muốn các bạn quên nó ngày nào các bạn còn sống.
Proverbs 16:21.
Châm ngôn đoạn 16 câu 21.
Says that by joy of the mouth knowledge is increased.
Bởi sự vui mừng của môi miệng, kiến thức gia tăng.
Sometimes it says by sweetness of the lips knowledge is increased.
Có khi nói rằng lời nói ngọt ngào, kiến thức gia tăng.
So when we are training our children,
cho nên khi chúng ta huấn luyện con cái,
and we must do that,
và chúng ta phải làm điều đó,
we don't have to be ugly,
chúng ta không cần phải cọc cằn,
and say, "Why haven't you cleaned the house?"
Tại sao mày không dọn dẹp nhà cửa?
But if we speak with sweetness of the lips,
nhưng nếu chúng ta nói lời ngọt ngào với môi miệng của mình,
we will increase their knowledge of how to take care of the house.
Chúng ta sẽ làm gia tăng kiến thức của nó bằng cách nào có thể gìn giữ nhà cửa.
People learn more when people speak to them in sweetness.
Người ta học hỏi được nhiều hơn khi mà được người khác nói những lời ngọt ngào với mình.
So if I want to teach my children,
cho nên nếu tôi muốn dạy dỗ con của tôi,
my grandchildren,
những đứa cháu của tôi,
I smile.
Tôi cười.
And I say, this is not the way to do this.
Và tôi nói rằng, oh, không có phải làm cách như thế này.
But this is a better way.
Nhưng làm cách này tốt hơn đây.
And so you must do it this way.
Cho nên con nên làm như thế này.
And I teach them.
Và tôi dạy chúng.
And I smile.
Và tôi cười.
And I smile.
Và tôi cười.
Because it increases knowledge.
Vì nó gia tăng kiến thức.
So it is very important.
Cho nên rất quan trọng.
That we teach,
để chúng ta dạy dỗ,
with sweetness in our lips,
với sự ngọt ngào của môi miệng mình,
even when we are correcting,
ngay cả khi chúng ta chỉnh đốn tụi nó,
when we are training,
hoặc là chúng ta huấn luyện chúng,
they know behind that mouth,
chúng nó biết rằng phía sau cái môi miệng đó,
is a heart filled with joy,
là một tấm lòng đầy sự vui mừng.
When you read the Old Testament,
khi chúng ta đọc Cựu Ước,
and perhaps you don't have an Old Testament.
À, cũng có thể một số bạn không có Cựu Ước.
But let me share a wonderful story from the Old Testament.
Nhưng hãy để cho tôi chia sẻ một câu chuyện thật tuyệt vời từ Cựu Ước.
You will see that parents understood the power of words.
Bạn sẽ thấy rằng cha mẹ hiểu được quyền năng của lời nói.
And they understood the power of names.
Và họ cũng hiểu được cái quyền năng của những cái tên.
There was a man in the Old Testament in the book of Judges.
Có một người đàn ông ở trong Cựu Ước, trong sách gọi là các quan xét.
His name was Gideon.
Tên của anh ấy là Gideon.
Now Gideon is a good name.
Gideon là một cái tên tốt.
It means a mighty man of valor.
Người chiến sĩ anh dũng.
Strong.
Mạnh mẽ.
Courageous.
Can đảm.
But he doesn't look like that.
Nhưng mà lúc đó anh không giống như vậy.
He doesn't act like that.
Anh không có hành động như vậy.
There are circumstances on the nation at that time that were very hard.
Và trong lúc đó cái hoàn cảnh của quốc gia thì nó gặp sự khó khăn.
A tremendous army had come against Israel.
Có một đạo quân rất mạnh mẽ nó đã đến tấn công vào dân Israel.
They were the Midianites.
Họ là Madian.
They killed their people.
Họ đã giết dân sự.
They killed their children.
Họ giết trẻ nít.
They burned their crops.
Họ đã đốt những cái mùa màng.
It was a hard time.
Đó là một thời kỳ hết sức khó khăn.
And an angel came to a man named Gideon.
Và một thiên sứ đã đến với một người đàn ông tên là Gideon.
Gideon didn't look like a mighty man.
Gideon không có giống như một dũng sĩ, một người mạnh mẽ.
He was hidden away.
Ông ta trốn.
And he was grinding some grain.
Và ông đang xay bột, xay lúa.
Because he was trying to get a little food for his family.
Và ông cố gắng tìm một ít đồ ăn cho gia đình của mình.
And he was afraid.
Và ông rất sợ hãi.
Very afraid.
Rất là sợ.
And an angel came and said.
Và một thiên sứ đến và nói rằng.
Gideon.
Gideon.
You mighty man of valor.
Người chiến sĩ anh dũng.
Well, he didn't look like that.
Ông không giống như vậy.
And he didn't talk like that.
Ông không nói như vậy.
He said, "Who me?"
Và ông nói, tôi hả?
I'm dumb.
Tôi dốt lắm.
My family's poor.
Gia đình tôi nghèo nàn.
I heard that God used to do miracles.
Tôi biết rằng có khi Chúa làm phép lạ.
But I haven't seen any.
Nhưng mà tôi chưa thấy cái phép lạ nào hết.
I don't know where God is.
Tôi không biết Chúa ở đâu.
Now watch that angel.
Nào hãy xem người thiên sứ.
That angel said to him.
Thiên sứ nói với ông.
Gideon.
Gideon.
You mighty man of valor.
Người chiến sĩ anh dũng.
God is going to deliver you.
Chúa sẽ phóng thích cho ngươi.
And he is going to deliver your country.
Và Đức Chúa Trời sẽ phóng thích cho quốc gia của ngươi.
And you and God are going to do it together.
Và ngươi và Đức Chúa Trời sẽ cùng làm việc chung với nhau.
Now imagine.
Bây giờ hãy tưởng tượng.
Seeing all the bad circumstances.
Nhìn thấy tất cả những cái hoàn cảnh rất là xấu xa.
And that angel saying those strong, powerful things.
Và trong khi thiên sứ thì nói những điều mạnh mẽ và quyền năng như vậy.
Did Gideon change right away?
Gideon có thay đổi được liền không?
Will your children change right away?
Các con của chúng ta có thay đổi liền được không?
Will your mate change right away?
Vợ hay chồng của chúng ta có thay đổi liền hay không?
Probably not.
Chắc là không rồi.
It will take a continuation of words.
Nó cần phải có tiếp tục thêm nữa lời, có thêm lời nữa.
And acts of faith.
Và những hành động của đức tin.
So the first thing that Gideon did.
Cho nên điều đầu tiên mà Gideon đã làm là.
The people had built a terrible altar to an idol.
Người ta đã xây một cái bàn thờ rất là kinh khủng cho những thần tượng.
And Gideon slipped out at night and pulled the idol down.
Và Gideon đã trốn ra ngoài và đã làm sập đổ cái thần tượng đó.
Now he thought no one will know this.
Và ông ta nghĩ rằng, ồ, không có ai biết đâu.
But we need to worship God.
À, chúng ta cần phải thờ phượng Chúa.
Not an idol.
Không có thể thờ phượng hình tượng.
And so someone said, who pulled the idol down?
Cho nên có người nói rằng ai đã sập làm kéo sập những hình tượng xuống.
Someone said, Gideon did it.
Và có người nói Gideon làm đó.
He could have been killed for that.
Người ta có thể giết ông vì điều đó.
But he wasn't killed.
Nhưng mà ông không bị giết.
Because God had his hand on him.
Vì Đức Chúa Trời, tay của Đức Chúa Trời ở trên ông.
He didn't look like it yet.
Ông không có vẻ như vậy.
He didn't talk like it yet.
Ông không có nói được như vậy.
But his own father had named him a mighty man of valor.
Nhưng mà chính cha của ông đã đặt cho ông cái tên là người chiến sĩ anh dũng.
And an angel had come and called him that.
Và thiên sứ cũng đến và đã gọi ông bằng cái tên đó.
And so the next thing he did.
Cho nên cái điều kế tiếp mà ông làm.
Is that God revealed himself to him as peace.
Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài cho ông như là sự bình an.
Called, revealed himself as Jehovah Shalom.
Đã bày tỏ chính Ngài như là Jehovah Shalom, Đức Chúa Trời bình an.
And so Gideon, instead of being afraid, are they going to kill me?
Cho nên Gideon thay vì sợ hãi và nói rằng họ sẽ giết tôi hả?
He had the peace of God.
Ông có được sự bình an của Chúa.
Now what did God do?
Bây giờ Đức Chúa Trời làm gì?
God filled him with the Spirit.
Đức Chúa Trời đã làm đầy ông với thần linh của Ngài.
And then Gideon began to see that he had to go out and win this battle.
Và rồi Gideon bắt đầu nhận thấy rằng ông có thể đi ra và chiến thắng được cái trận chiến này.
He got his army together.
Ông tập trung một đạo quân.
10,000 men.
10,000 người đàn ông.
But God sent home 9,700 of them.
Nhưng mà Đức Chúa Trời đã gửi về 9,700 người.
And he only had 300 left.
Và ông chỉ còn 300 người còn lại.
And what was God saying to him?
Và Đức Chúa Trời đã nói gì với ông?
Gideon.
Gideon.
You're a mighty man of valor.
Người chiến sĩ anh dũng.
You and I can do this together.
Ngươi và ta sẽ cùng nhau chiến đấu.
And so they went out to fight.
Và họ đã đi ra và chiến đấu.
And if you know any of this story,
và nếu bạn biết cái câu chuyện này,
it is so wonderful.
Thật là tuyệt vời.
God gave Gideon a plan.
Đức Chúa Trời đã cho Gideon một chương trình.
And he took these 300 people.
Và ông đã đem 300 người này đi.
They had pitchers.
Và họ có những cái bình nước.
A little lamp in the pitcher.
Một cái ngọn đèn ở trong cái bình đó.
A sword.
Một cái cây gươm.
A trumpet.
Một cái kèn.
And he told them what to say.
Và ông dặn họ những gì phải nói.
And listen to what he told them to say.
Hãy nghe những gì ông dặn dò họ.
The sword of the Lord and Gideon.
Gươm của Chúa và Gideon.
What was he saying?
Ông nói gì đó?
I and God can do it.
Tôi và Đức Chúa Trời có thể làm được.
Because when his father called him Gideon.
Vì khi cha của ông gọi ông là Gideon.
The angel called him Gideon.
Thiên sứ gọi ông là Gideon.
He began to believe.
Ông bắt đầu tin tưởng.
I'm Gideon.
Tôi là Gideon.
The mighty man of valor.
Người dũng sĩ anh dũng.
And they blew their trumpets.
Và họ đã thổi kèn.
They broke the pitcher.
Họ đập bể cái bình.
The light sprang up.
Và ánh sáng chiếu ra.